các thiện đại chúng đặc biệt nhiều ích.
Hữu tình giới lấy sự cứu tế chúng sanh làm gốc.
Đây, trong giới Bồ Tát có một số giới gọi là nhiều ích hữu tình. Đây, là những giới lấy sự cứu tế chúng sanh làm gốc. Bắt cái đoạn này mà thực chúng vừa đọc đó, là giải nghĩa hai cái chữ kinh phạm võng ở ngoài bìa. Các con đọc thấy chữ không? Ba chữ không? Kinh phạm võng ở ngoài bìa thấy chưa? À, cái cuốn kinh này tên là kinh phạm võng. À, giới Bồ Tát vì thế cho nên giới này ai đọc cũng được, ai xem cũng được, bởi vì là kinh, rút ở kinh ra, chứ không phải như luật của các sa di với tỳ kheo ni mà cấm tuyệt không ai được đọc. Còn đây là rút ở kinh, mà kinh như là tha hồ ai đọc cũng được hết. Thì kinh phạm võng, thì kinh này tên là kinh phạm võng. Phạm là thanh tịnh, là nói cõi trời phạm thiên. À, ở trên cõi trời phạm thiên, võng là cái lưới, có cái lưới tức là chúng mình gọi như cái rido đó treo ở màn cửa đó. À, thì Phật giảng pháp giảng cái kinh này ở trên cõi trời phạm thiên. À, mà ở cái cửa của ông của cái phòng, cái cửa đó nó có cái màn lưới, chúng mình gọi là tiếng Việt Nam gọi cái gì? Người ta gọi là rido.
Dạ, tiếng Việt Nam cũng gọi là rido.
Cũng gọi là rido. À, đấy. Thì như cái rido đó. Thế thì cái rido này làm bằng những các cái sợi chỉ kết lại như trông như là cái lưới, mà mỗi một cái mắt lưới là đính một hoàn ngọc. Nhớ rằng đây là cái màn cửa ở trên cõi trời, cho nên đẹp rực rỡ lắm, mà lớn lắm chứ không bé tí như của chúng mình, cái cửa của chúng mình đâu. Các ông trời ở trên cao, các ông ấy trông bọn chúng mình ấy, các ông ấy gọi là cái tổ kiến. Cho nên nhà các ông ấy to lắm, còn cái nhà của chúng mình đây các ông gọi là cái tổ kiến. Thế thì cái màn lưới rộng là cái lưới. Thế cho nên ở đây giải nghĩa cái chữ cái Phật lấy tên cái kinh này, Phật giảng kinh ở tại cái cung điện của ông Phạm Thiên Vương, mà ở cửa có cái màn lưới, thì Phật dùng cái màn lưới đó để làm một cái thí dụ. Thế cho nên đặt tên cái cuốn kinh này, bài kinh này là kinh phạm võng. Này, thế ở đây pháp sư người giải nghĩa cái chữ phạm võng. Nếu mà danh phù hợp với thật, nghĩa là nếu mà là Bồ Tát thật, còn những Bồ Tát cái tên suông thì không kể. Còn Bồ Tát thật lòng, Bồ Tát thật nhiều vị thọ giới, mà có vị thì chân thành tu hành, cũng có người thì thọ giới xong là lơ là bừa bãi. Ở đây ấy, là nói những bậc chân thành. Thế thì sao? Nhưng thầy cứ tưởng Bồ Tát thì phải hay lắm, quang minh chính đại lắm, mà làm sao đây Bồ Tát lại đi lừa lọc, lại đi lừa chúng sanh, lừa lọc bọn chúng sanh. Tại nó mê muộn tối tăm, nó cứ ham thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích đi chơi. Đấy, nó tưởng thế là sướng. Thế cho nên bảo nó thì nó lại không nghe. Cho nên nhiều khi Bồ Tát phải đánh lừa, để cũng như cái người bắt cá lừa để mang nó vào cái chỗ tốt hơn. Thế Bồ Tát bây giờ cũng thế, đối với những chúng sanh nó còn dại rồi thì Bồ Tát phải lừa để mà đưa nó từ cái chỗ khổ vào cái cảnh giới an vui, từ cái chỗ mê muội về cái ánh sáng. Thế thì đấy, thật Bồ Tát chính là phải thương xót. Mà cái thương xót này là phải có trí tuệ, phải tìm cách, phải mưu mô, chứ không thể nói chuyện một đường thẳng được.
Đạo tràng trong cung đại phạm
cái rido do những các cái sợi chỉ kết lại thành như là cái màng lưới ở cung đại phạm thiên vương. Dạ. Rồi gì nữa, cái rido đó giống như là cái lưới, ở mỗi một cái mắt lưới là đính một hạt ngọc. Thế thì hồng quang là cái hào quang màu hồng đấy, cứ mỗi hạt ngọc thì nó lại có ánh sáng, cái ánh sáng ấy nó chiếu đấy, hòn ngọc này nó lại chiếu sang hòn ngọc kia lại chiếu lại cái hòn ngọc này, thành ra cái màng lưới thì làm bằng chỉ mà hóa ra thành một cái màng lưới toàn bằng ánh sáng thôi. Không biết thầy nói thì em nhận nghĩa không? Đấy, mỗi một cái mắt lưới là một hạt ngọc, nhưng mà những cái hào quang của từng hạt ngọc, hạt này chiếu sang hạt kia, thế cứ giao nhau khắp cả, thành ra trông nó thành như là một cái màng lưới toàn bằng ánh sáng. Ta nói tiếp, ta con đọc tiếp. Phật dùng phần sự và phần lý kết chặt, cần giảng cái chỗ cho các em nhận. Tức là mỗi một hạt châu thì ví như một bài kinh của Phật, mà mỗi bài kinh thì lại nó có một cái ý nghĩa. Dĩ nhiên mỗi quyển kinh là có một cái ý nghĩa riêng, nhưng mà lại quyển kinh này lại soi tỏ cho quyển kinh kia. Cũng như những hạt châu đó, mỗi hạt châu còn tự có ánh sáng riêng của mình, nhưng mà lại nhận cái ánh sáng của những hạt châu bên cạnh. Mà chính mình hạt châu này cũng lại tỏa ánh sáng sang những hạt châu bên cạnh, thành ra giải nghĩa lẫn nhau. Thế như chùa chúng ta đó, mùa hạ nào chị em cũng phải học luật. Đã, Phật nói về giới luật, đó là một bài kinh, tức là ví như một hạt châu. Mỗi mùa hạ chúng ta học luật, bộ luật của chúng mình ví như một hạt châu. Thế đến mùa thu thì chúng ta lại học gì nhỉ? Tứ niệm xứ. Cái kinh tứ niệm xứ lại ví là một hạt châu. Thế thì cái kinh bộ luật mùa hạ của chúng mình với cái bộ tứ niệm xứ mùa thu của chúng mình, rõ ràng bộ tứ niệm xứ nói về một việc mà bộ luật nói về một việc. Bộ luật dạy chúng mình những cái điều phải cấm, không được làm. Thế còn bộ tứ niệm xứ thì dạy chúng mình khai mở cái trí tuệ để biết thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Một đằng là khai mở trí tuệ xuất thế, một đằng là cấm không được làm những cái chuyện bậy để khỏi đọa về địa ngục. Thế thì thầy thấy hai quyển kinh rõ ràng khác nhau như hai hạt châu. Mỗi hạt châu có cái ánh sáng của nó. Tới đây tất cả chị em nhận rồi. Thế bây giờ đây hai hạt châu nó lại giao ánh sáng cho nhau, thì bộ kinh tứ niệm xứ của mình với bộ luật mùa hạ mình học đấy, với một bộ luật, thì hai bộ ấy nó có liên quan gì đến nhau không? Có liên quan gì đến nhau không? Đúng rồi, bộ luật với bộ tứ niệm xứ liên quan với nhau. Cũng như cái thân thể của chúng mình ấy, cái miệng thì nó nói, hai cái tay thì nó làm, nhưng nó có liên quan đến bộ óc không?
Có.
Ấy đấy, cái thân của thầy cái miệng nói thì nó nói việc nó, tay nó làm việc nó, nhưng mà phải có cái óc để chỉ huy. Cả ba cái bộ phận ấy nó không thể rời được nhau, là một cái thân của bọn mình. Đấy. Thế thì luật dạy chúng ta những cái sự việc phải làm, sự tứ. Còn tứ niệm xứ là khai mở cái trí tuệ, cũng như cái chúng ta phải có cái bộ óc sáng suốt thì mới biết làm những sự việc, là tay làm miệng nói là sự việc. Còn có cái bộ óc ấy, nó lại chính là thể chất, bản thể của tất cả những việc làm và lời nói. Thế cho nên tứ niệm xứ thuộc về lý, giới luật thuộc về sự. Ở đây nói sự lý kết chặt. Hạt châu này có ảnh hưởng đến hạt châu kia. Đấy. Đó là nói về bộ tứ niệm xứ với bộ luật. Thế là một bộ. Thế còn kinh Di Đà với kinh Lăng Nghiêm thì Thiện Quang con nói cái sự lý kết chặt trong hai cái bộ kinh đó, mà còn cầu về cực lạc, rõ ràng một cảnh giới có sự tướng minh bạch này, cầu về cảnh giới cực lạc. Niệm Phật là nhân, cảnh giới cực lạc là quả, nhân quả sự tướng rõ ràng. Thế dính líu gì đến bộ Lăng Nghiêm? Bộ kinh Lăng Nghiêm giải nghĩa rõ ràng đó, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Nếu mà không học bộ Lăng Nghiêm đâu có hiểu được nghĩa đấy. Cho nên bộ kinh Di Đà thì nói về sự tướng, mà bộ kinh Lăng Nghiêm nói về ý nghĩa, tức là lý thể. Cho nên hai bộ kinh ấy cũng sự nghĩa, sự và lý kết chặt, không thể tách ra được. Tuy là hai hòn ngọc khác nhau, nhưng mà ánh sáng phải giao nhau và phải nương nhau, cho nên mới rõ được, hiển rõ được. Thế Phật nói cái thí dụ kinh Phạm Võng đấy, gọi là Phật giảng những kinh của Phật, nó có quan hệ liên quan đến nhau như thế. Thì nhân tiện Thiện qua thì bây giờ tứ niệm xứ với giới luật là một cặp về tiểu thừa, mà kinh Di Đà đến Lăng Nghiêm là một cặp về đại thừa. Nhưng hai cái cặp ấy nó có liên quan gì đến nhau không? Kinh Di Đà gọi là tu tịnh độ, phải không? Mà nếu không có thanh tịnh cả ba nghiệp đấy, bộ luật để thanh tịnh thân và miệng, và bộ tứ niệm xứ để thanh tịnh cái tâm, nếu không thanh tịnh cả ba nghiệp thì cô có tịnh độ không? Có không? Ở đây thế cho nên không có những bộ kinh về tiểu thừa thì những bộ kinh đại thừa làm sao mà đứng, không có bé thì làm sao mà có lớn. Cho nên hai cái bộ cặp ấy mật thiết cần yêu, chứ không thể mà cắt ra được. Đây thì chúng ta lấy một cái thí dụ ngay những bộ sách chúng ta đang học ở chùa mình để giải nghĩa cái lời Phật dạy ở đây. Tất cả các kinh sách của Phật đều mật thiết liên quan đến nhau. Tuy rằng mỗi hạt ngọc là riêng, mà tuy rằng trong cái màng lưới vô lượng hạt ngọc, cũng như tuy rằng Phật nói cả ngàn vạn kinh, mà mỗi kinh nói riêng một chi tiết, nhưng mà những cái kinh, cả một cái màng lưới ấy là thí dụ cho cả một cuộc đời giáo hóa của Phật. Phật nói rất nhiều, mà không phải là bả đâu nói đấy đâu. Có chương trình hẳn hoi, có mạch lạc hẳn hoi.